Thế nên kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật nói: Thiện nam tử, cái gì là Bát Nhã Ba La Mật? Đó là ở nơi các pháp mà không có sở niệm, chúng ta trụ ở trong pháp vô niệm mà được thân sắc vàng như thế, 32 tướng đại quang minh, trí tuệ không thể nghĩ lường, chánh định vô thượng của chư Phật, trí tuệ vô thượng, tất cả các công đức chư Phật nói ra đều không thể hết, huống là thanh văn, duyên giác, bích chi Phật. Người hay được vô niệm, sáu căn không nhiễm, người được vô niệm hướng về Phật trí, người được vô niệm gọi là thật tướng, người được vô niệm là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, người được vô niệm công đức như hằng sa, nhất thời đều đầy đủ, người được vô niệm hay sanh tất cả pháp, người được vô niệm liền nhiếp tất cả pháp. Đó là dẫn đoạn kinh Bát Nhã trong cái Tiểu Phẩm Bát Nhã. Như vậy thì đây tôi giải thích từng đoạn cho quý vị thấy rõ. Hỏi cái gì là Bát Nhã Ba La Mật? Bát Nhã Ba La Mật là ở nơi các pháp mà không có sở niệm. Sở niệm là gì? Thí dụ như cái bình hoa trên bàn là các pháp, mà đối với cái bình hoa mình nhìn, mình thấy, mà không có một cái niệm nào để khởi lên khen đẹp, chê xấu gì hết, thì đó là đối các pháp mình không có sở niệm. Đó. Như vậy chứ không phải không thấy tất cả pháp, thấy tất cả mà không có cái sở niệm. Sở là cái bị, niệm là mình nghĩ, có cái thật để cho mình nghĩ, có cái thật để cho mình chấp. Đó là đối tất cả pháp không có cái sở niệm. Chúng ta trụ ở trong pháp vô niệm mà được thân sắc vàng như thế, 32 tướng tốt, đại quang minh, trí tuệ không thể nghĩ lường. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi đối duyên xúc cảnh mà chúng ta đều không có một cái niệm chạy theo một pháp nào, một vật nào, thì đó là chúng ta được ở trong vô niệm. Mà ở trong vô niệm đó là được thân sắc vàng 32 tướng, được đại quang minh, được trí tuệ không thể nghĩ lường, tức là được Phật chân gì hết, phải không? Nhưng mà đây diễn tả quanh co cho mình thấy, chứ đúng ra ở ngay trong cái vô niệm đó là chúng ta ở trong cái vị trí của Phật, chứ không có gì lạ. Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Tìm Phật ở nơi nào? Ở cái chỗ vô niệm của mình đó. Thì như vậy chỗ vô niệm nó có gì phải tìm? Tìm hay bỏ? Đó. Chúng ta thường đi cầu Phật, đi tìm Phật, mà Phật ở ngay cái vô niệm của mình. Mình không còn dính với các cái sắc trần, không còn kẹt với tất cả âm thanh vân vân. Thì đó là mình đang vô niệm, mà mình đang vô niệm là Phật hiện tiền, không có đâu xa hết. Như vậy thì quý vị nghĩ ở toàn chúng nơi hiện trong cái hội này có người nào không có quyền làm vô niệm không? Có không? Có ai nói tôi không có quyền làm việc đó? Mà nếu không có quyền làm việc đó mới không có quyền làm Phật. Còn nếu quý vị có quyền để đi tới vô niệm thì tại sao quý vị không có quyền làm Phật? Vậy mà cứ nghĩ đời mạt pháp tôi không có thành Phật đâu, phải không? Cứ nghĩ vậy là mặc cảm rồi, cứ nghĩ thôi giờ tu lơ lơ là vậy gieo duyên, đời sau tu rửa, chờ chừng nào gặp Phật Di Lặc ra đời tu rút, phải không? Nghĩ như vậy là chờ đợi biết bao nhiêu là thời gian. Chúng ta phải thấy ngay cái vô niệm chúng ta sống được một phút là gần Phật một phút, sống được một giờ là gần Phật một giờ, sống được một ngày là làm Phật một ngày. Hồi nãy tôi nói gần mà tới đây là làm rồi, thấy không? Một ngày mà quý vị vô niệm là một ngày làm Phật. Như vậy thì quý vị thử làm Phật một ngày coi. Từ sớm tới chiều mà quý vị vô niệm, quý vị có buồn, có vui không? Có không? Vô niệm thì còn gì là buồn vui. Mà quý vị từ sớm tới chiều được vô niệm thì còn thấy hơn thua phải quấy nữa không? Thì còn gì để mà cãi, còn gì để mà tranh giành? Nhưng mà tuy vô niệm, đi vẫn biết đi, làm vẫn biết làm, nói vẫn biết nói, ăn vẫn biết ăn mà vô niệm, thì đó là Phật sống đó, phải không? Lúc đó là đang làm Phật sống, chứ không phải Phật bằng xi măng, bằng gỗ ngồi trên bàn đâu, phải không? Mình hoạt động mà vô niệm, tức là làm Phật sống, thì quý vị chịu làm Phật sống hay chịu làm Phật ngồi trên bàn? Nếu Phật ngồi trên bàn buồn chết, phải không? Không cục cửa nhúc nhích gì hết thì đâu gọi là hoạt Phật nữa. Vì vậy nên chúng ta hiểu thấu chỗ này thì sự tu hành của chúng ta thấy gần với Phật ghê lắm. Chỉ cần có cái vô niệm thôi à. Mà vô niệm là cái chuyện chúng ta trọn quyền thi thố cái đó, chứ không có ai mà chen vô được hết á. Có ai chen vô được không? Thầy cũng không được, bạn cũng không được, chính mình là chủ nhân để làm cái việc đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu, phải cố gắng tu cho đến nơi đến chốn, tự mình giải quyết cái sinh tử cho mình, chứ đừng có trông chờ người khác. Chánh định vô thượng của chư Phật, trí tuệ vô thượng, tất cả các công đức chư Phật nói ra đều không thể hết, huống là thanh văn duyên giác đích chi vân vân. Đây nói về cái chánh định, trí tuệ, công đức của chư Phật thì không thể lường, không thể kể hết, dù cho hàng thanh văn duyên giác nói cũng không hết nữa. Thì như vậy, cái chánh định của Phật, trí tuệ của Phật, công đức của Phật từ đâu có? Từ đâu có? Từ cái vô niệm mà có. Mà nếu mình tìm được cái vô niệm, sống được cái vô niệm, thì mình sẽ có cái chánh định vô thượng, mình sẽ có trí tuệ vô thượng, mình sẽ có công đức không thể nghĩ bàn. Thì như vậy, để thấy rằng trong kinh Phật nói cho chúng ta nghe những cái điều quan trọng mà chúng ta lâu nay thường ước mơ được chánh định vô thượng, ước mơ được trí tuệ vô thượng, ước mơ được công đức không thể nghĩ bàn, thì tất cả những cái ước mơ của chúng ta đó, nó sẽ thành tựu từ cái gì? Từ cái vô niệm mà ra, phải không? Thì như vậy giờ khỏi cần ước mơ gì hết, chỉ cần vô niệm mà được hết, tất cả cái đó đều thành công. Nói vậy để quý vị thấy cái quan trọng, để nhiều khi chúng ta cứ ngỡ mình tới vô niệm buồn quá, không còn gì nữa, phải không? Không phải vậy, là tới vô niệm rồi có đủ tất cả cái đó. Người hay vô niệm, sáu căn không nhiễm, người được vô niệm hướng về Phật trí. Nếu mà chúng ta được vô niệm thì sáu căn không nhiễm, như khi nãy tôi nói, đối với người, đối với cảnh bên ngoài, dù là đẹp, dù là xấu, mà thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả mà không khởi nghĩ, nghĩ gì về cái đẹp, cái xấu, cái hay cái dở ở ngoại cảnh, thì lúc đó là tâm vô niệm. Như vậy thì vô niệm làm cho sáu căn mình không dính, không mắc, không nhiễm. Mà không dính, không mắc, không nhiễm, đó là nó hướng về trí tuệ Phật. Cho nên người được vô niệm hướng về Phật trí, nghĩa là được vô niệm là trở về cái trí tuệ của Phật, chứ không phải là thường. Nhiều khi những người tu mình khi được một chút ít lặng lẽ và đâm ra hoảng hốt, người ta tu thành Phật giác ngộ rồi, mình sao tu mới có khá khá một chút thấy nó lặng lẽ không có gì hết, thì làm sao giác ngộ, làm sao thành Phật. Nhưng mà không ngờ cái chỗ lặng lẽ, cái chỗ vô niệm đó là sẽ đi tới, đi đạt đến trí Phật. Người được vô niệm gọi là thật tướng, người được vô niệm là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, người được vô niệm công đức như hằng sa nhất thời đều đầy đủ, người được vô niệm hay sanh tất cả pháp, người được vô niệm liền nhiếp tất cả pháp. Thì như vậy ở đây Đức Lục Tổ tán thán vô niệm, đặt nó là cái chủ chốt, là cái gốc của sự tu. Thì ngài thành hội, ngài cũng chỉ rõ cho chúng ta thấy cái gốc đó, mà cái gốc đó không phải chỉ người tu thiền mới thấy, mà chính trong kinh Phật, kinh Bát Nhã, trong tiểu phẩm đã giải cái điều này. Đây là đoạn dẫn trong kinh để chứng minh cái vô niệm là cái căn bản, là cái nguồn cội của tất cả công đức và của tất cả pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta tu chỉ thiết yếu đến chỗ vô niệm. Như vậy thì vô niệm là chúng ta đủ tất cả, vô niệm là chúng ta nhiếp phục được tất cả. Còn nếu mà chưa vô niệm thì không có viên mãn. Thì nói tóm lại, đoạn này ngài thần hội, ngài lấy cái nền tảng vô niệm của Lục Tổ để mà giải thích cho chúng ta thấy cái đó là cái gốc của sự tu hành, cái đó là cái nhân để thành Phật, và dẫn kinh làm chứng cho chúng ta tin rõ cái điều này. Tổ nói không ngoài Phật nói, Phật nói cũng không khác với Tổ nói, đó để cho chúng ta đủ lòng tin tu hành, không có ngờ, không có lui sụp. Đó là câu thứ 14.